Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân trong thánh lễ tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Đêm ngày 14 tháng 8 vừa qua tại Linh Địa La Vang, nhân đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu đời sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Được hẹn để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thánh Phòng.
Hôm nay, thứ năm trong tuần 20 thường niên, Giáo hội kính Đức Maria Nữ Vương lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilê tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ David, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh, và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, Isabe, chị họ bà, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là lễ Đức Maria Nữ Vương. Chúng ta nhớ lại trong kinh cầu Đức Bà, chúng ta kêu cầu Đức Maria bằng 12 tước hiệu nữ vương khác nhau. Vì tước hiệu nữ vương có tính phổ quát, nên chúng ta có thể nói rằng Đức Maria là nữ vương trên trời, dưới đất và tất cả mọi loài thụ tạo. Lễ Đức Maria Nữ Vương được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 thiết lập năm 1954, chỉ sau 4 năm, Ngài tuyên bố tín điều Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, tại sao Đức Maria lại nhận được một vị trí cao trọng như vậy, mẹ thậm chí còn lớn hơn cả các thiên thần? Có 2 lý do. Thứ nhất, vai trò độc nhất của mẹ Maria trong kế hoạch cứu chuộc của Thiên Chúa. theo đó, như Thánh Anselmo đã nói vào thế kỷ thứ 12, Thiên Chúa đã tạo ra chúng ta mà không cần có mẹ Maria, nhưng Ngài không thể cứu chuộc chúng ta nếu không có mẹ. Để cứu chuộc chúng ta, Chúa Kitô đã phải nhập thể làm người, và Ngài không thể trở thành con người nếu không có mẹ Maria. Thứ hai, đó là ý muốn của Thiên Chúa, như Công đồng Vaticano II nói với chúng ta trong hiến chế tín lý về giáo hội. Thiên Chúa nâng mẹ Maria lên một vị trí cao trọng như vậy, cho thấy khía cạnh nữ tính của lòng thương xót, từ bi và tình yêu, vì vai trò và vị trí đặc biệt của mẹ Maria thực sự là một điều tuyệt vời. Ngày nay, chúng ta có lòng sùng kính không chỉ đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu mà còn đối với trái tim vô nhiễm Đức Maria. Chính nhờ lời thỉnh nguyện của mẹ Maria, Chúa Giêsu đã làm phép lạ công khai đầu tiên tại tiệc cưới Cana. Ngay trước khi chết, Chúa Giêsu đã ban cho mẹ Maria trở thành mẹ của tất cả các Kitô hữu. Ngài đưa mẹ về trời cả hồn lẫn xác, và ở trên thiên đàng, mẹ tiếp tục cầu bầu cho tất cả chúng ta. Những lời truyền cầu của mẹ có một sức mạnh và uy quyền hơn bất kỳ vị vua hay nữ hoàng nào trên trái đất. Hơn nữa, chúng ta biết rằng mẹ Maria yêu thương chúng ta như những người con của mẹ. Vì thế, với niềm tin sâu sắc, chúng ta hãy bày tỏ với mẹ Maria những nhu cầu và mong muốn của chúng ta, cho chính chúng ta và những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta có thể chắc chắn rằng, với sự giúp đỡ và can thiệp của mẹ, Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì tốt nhất theo những lời cầu nguyện và thỉnh nguyện của chúng ta. Vì Đức Maria liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu trong công trình cứu chuộc loài người, nên khi đứng dưới chân thập giá, mẹ đã chịu đau khổ về tinh thần, cảm xúc và tâm lý trong những đau khổ khủng khiếp của Chúa Giêsu. Do đó, Thiên Chúa muốn mẹ Maria trở nên máng chuyển ân sủng của Ngài. Chúa Giêsu chết trên thập giá là nguồn gốc của mọi ân sủng, nhưng ân sủng này được chuyển đến cho chúng ta thông qua mẹ Maria. Và như vậy, mẹ Maria với vai trò nữ vương vẫn đang tiếp tục cộng tác với Chúa Giêsu để cứu độ nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu mến mẹ Maria biết dường nào, và Chúa đã ban cho mẹ một vị trí cao trọng vượt lên trên tất cả mọi thụ tạo. Mẹ vẫn gần gũi với Chúa hơn bất kỳ ai khác, và không bao giờ từ chối bất cứ ai tìm đến sự chở che của mẹ. Xin cho chúng con luôn biết cầu nguyện với mẹ, để mẹ bảo vệ chúng con và giúp chúng con ở bên Chúa, đấng dẫn chúng con đến hạnh phúc và ơn cứu rỗi vĩnh cửu. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Mẹ là nữ vương trên trời dưới thế, vì mẹ đã sinh Chúa Giêsu là vua đạn thật. Chính mẹ thật đầu quý na bé gậy tìm xích xa tan, tay mẹ chẳng hạt mẫn côi, vòng chiều thiên hiền tinh khắp đất trời. Mẹ là nữ vương phúc ân đời đời, các đấng thiên thần dáng cao lời trực tụng ngợi khen. Mẹ là nữ vương bên tòa Chúa Trời, cầu chúng cứ tha tội đời. Mẹ ơi, mẹ ơi, từ khắp năm châu đoàn con về đây gặp người, cầu mẹ Chúa Trời nhận lời nài than. Lạy mẹ Chúa Trời bảo con Việt Nam.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Madagascar. Bưu điện Madagascar ấn hành tem thư kỷ niệm Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Madagascar từ chiều ngày 6 đến hết ngày 8 tháng 9 tới đây, bưu điện nước này đã ấn hành 1 triệu con tem kỷ niệm có hình Đức Giáo Hoàng đang vẫy tay chào. Mỗi con tem trị giá tương đương với 0,24 euro và bắt đầu được bán từ ngày 12 tháng 8 vừa qua. Buổi giới thiệu tem kỷ niệm đã diễn ra hôm 8 tháng 8 trước đó tại thủ đô Antananarivo trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Desire Tarahajana, Tổng giám mục giáo phận Toamasina và Đức Tổng giám mục Paolo Guantieri, sứ thần tòa thánh tại Madagascar. Đây là hải đảo rộng gần 590.000 cây số vuông, thuộc vào số 4 đảo lớn nhất thế giới. Nhưng dân số tại đây chỉ vào khoảng 25.600.000 người, thuộc 18 sắc dân, trong đó có bộ tộc Malagasy đông nhất chiếm 90%. Giáo hội Công giáo tại Madagascar có khoảng 5 triệu tín hữu, chiếm 24% dân số, thuộc 5 tổng giáo phận và 16 giáo phận. Tin giáo phận Xuân Lộc. Thánh lễ tự trường năm học mới của trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Chiều ngày 12 tháng 8 vừa qua, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc và là chủ tịch hội đồng quản trị trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc đã gặp gỡ tân sinh viên học sinh và dâng thánh lễ tại trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc nhân ngày tự trường năm học 2019-2020. Gần 2.000 tân sinh viên học sinh khóa 8 đã tề tựu về nhà nguyện của nhà trường để gặp gỡ Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân. Trong ít phút trước thánh lễ, linh mục hiệu trưởng Giuse Nguyễn Văn Uy đã thay mặt cho toàn trường chào mừng sự hiện diện của Đức cha Gioan và chia sẻ với ngài nỗi bùi ngùi nhớ nhà của các tân sinh viên học sinh trong ngày đầu đến trường. Kế đó, Đức cha Gioan an ủi và chia sẻ với các em kinh nghiệm nhớ nhà, vì ngài cũng đã từng nhớ nhà khi còn là một chú tiểu chủng sinh mới 11 tuổi. Rồi Đức cha Gioan giúp các em ý thức tại nơi đây, các em sẽ được quý cha và mọi người yêu thương đồng hành. Hy vọng các em sẽ sống và học tập thật tốt để không chỉ bớt đi nỗi nhớ nhà, mà còn là niềm tự hào của cha mẹ, nhà trường, vì đời sống đạo đức và kết quả học tập tốt của các em. Tiếp theo đó là thánh lễ kính Chúa Thánh Thần với sự tham dự của các sinh viên học sinh, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo, được Đức cha Gioan cử hành. Đồng tế với Đức cha Gioan có quý cha đang phục vụ tại trường và quý cha dòng Đa Minh. Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ về biến cố chiều ngày Chúa Giêsu phục sinh, Đức cha Gioan giúp cộng đoàn phục vụ nhận ra sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống nhân loại. Từ đó, mỗi người biết lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn, và Chúa Thánh Thần là tác nhân và là cốt yếu của đời sống con người. Tiếp đó, Đức cha Gioan khuyên các sinh viên học sinh nhà trường biết dựa vào ơn Chúa Thánh Thần để thực hiện 3 điều trong thời gian học tập tại ngôi trường Hòa Bình Xuân Lộc. Điều thứ nhất, yêu mến Chúa. Siêng năng tham dự thánh lễ và cầu nguyện hàng ngày để đón nhận ơn Chúa Thánh Thần và biết lắng nghe lời dạy dỗ của quý cha, quý thầy, quý sơ, quý thầy cô. Thứ hai, tôn trọng quý cha, quý thầy cô, dựa vào lời của cổ nhân, tôn sư trọng đạo, tiên học lễ, hậu học văn, công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Đức cha dạy các em thực hiện đời sống nhân bản dựa trên nền tảng đạo đức công giáo và truyền thống đạo đức của dân tộc, để tiếp thu những giá trị đạo đức, kiến thức, khả năng nghề nghiệp, hầu trở thành những người có ích cho bản thân mình và cho đời. Và thứ ba, quý mến bạn bè. Ở nội trú và học trong một trường là thực hành đời sống chung. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc là một gia đình lớn hơn mà chúng con đang được sống. Vậy, chúng con là anh chị em trong một gia đình. Hãy quý mến nhau bằng tình mến tự tâm, muốn những điều tốt cho bạn bè, giúp nhau sống tốt và học tốt. Được biết, từ lúc 6 giờ sáng cùng ngày, các ngã đường hướng về trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc đều có quý vị gia trưởng, hiền mẫu, các bạn giới trẻ, giáo xứ Lai Ổn và các giáo xứ trong giáo hạt Hòa Thanh Hố Nai với những chiếc xe ôm miễn phí để đón tân sinh viên học sinh và quý phụ huynh từ đường quốc lộ vào trường. Theo thống kê của ban tuyển sinh của trường, đến 16 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2019, nhà trường đã đón nhận gần 2.000 sinh viên học sinh đăng ký nhập học, cả hai hệ cao đẳng và trung cấp. Các em thuộc 26 trên 27 giáo phận, 52 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, thuộc nhiều tôn giáo, tộc người. Phần lớn tân sinh viên học sinh được phụ huynh đưa đến trường. Ngoài ra, những em có gia cảnh khó khăn đã được quý cha, quý tu sĩ phụ trách Caritas các giáo phận và các dòng tu đồng hành trong ngày đầu tiên đến trường. Tại trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, nơi bàn tiếp đón của các khoa nghề, sinh viên học sinh gặp gỡ quý thầy cô trưởng khoa, nhận thẻ sinh viên và chính thức là thành viên của đại gia đình Hòa Bình Xuân Lộc. Với học sinh nội trú, được quý cha, quý thầy, quý sơ hướng dẫn, nhận phòng ký túc xá, dần dần hòa nhịp với cuộc sống tập thể. Theo thông tin từ phòng đào tạo của nhà trường, thì ngày 13 tháng 8, các tân sinh viên học sinh gặp gỡ ban giám hiệu, trưởng các phòng ban và các trưởng khoa. Ngày 14 tháng 8, chính thức học những môn chuyên ngành theo thời khóa biểu. Và ngày 19 tháng 8, nhà trường đón sinh viên học sinh các khóa cũ tự trường. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tặng 6.000 tràng chuỗi mân côi cho Syria. Hôm thứ Năm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã làm phép 6.000 chuỗi mân côi dành cho các anh chị em ở Syria như một dấu chỉ sự gần gũi của Ngài đối với các anh chị em tín hữu tại đây. Đức Thánh Cha nói, do sáng kiến của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, các chuỗi mân côi này được các nữ tu dòng Cát Minh thực hiện. Hôm nay, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, tôi làm phép các sâu chuỗi này để phát trong các cộng đồng công giáo ở Syria như dấu chỉ sự gần gũi của tôi, đặc biệt với các gia đình bị ảnh hưởng vì chiến tranh. Kinh nguyện được thực hiện với đức tin thật là mạnh mẽ. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện với kinh mân côi cho hòa bình tại Trung Đông và cho toàn thế giới. Mỗi khi chúng ta cầm chuỗi tràng hạt trên tay và cầu nguyện, chúng ta sẽ tiến đến thiên đàng gần hơn một bước nữa. Đức Maria tôn vinh sự vĩ đại của Thiên Chúa, và chúng ta được mời gọi hãy ngước mắt lên trước những điều vĩ đại mà Chúa đã hoàn thành nơi mẹ. Ngay sau đó, Đức Thánh Cha cùng mọi người đọc một kinh kính mừng và Ngài làm phép các sâu chuỗi. Như đã biết, Syria đã bước vào năm thứ 9 của cuộc nội chiến với một con số ước lượng là 570.000 người chết vì chiến tranh, 6 triệu người di tản ra nước ngoài và ít nhất 5,5 triệu phải di rời trong nước. Tin Israel. Israel theo đuổi chính sách hạn chế dân không phải là Do Thái. Đức cha Jacinto Bulos Macuzo, giám mục phụ tá, đại diện tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, phê bình chính sách nhà cầm quyền Israel hiện nay theo xu hướng cực hữu, tìm mọi cách giảm bớt số dân không phải là người Do Thái. Vụ mới nhất xảy ra đêm ngày 12 tháng 8 vừa qua, bà Rosemary Perez, một công nhân Philippines và đứa con trai 13 tuổi tên là Rohan, sinh tại Israel và chỉ biết tiếng Do Thái, đã bị buộc rời khỏi nước này sau khi giấy cư trú hết hạn. Trước đó, bà Perez đã kiện ra tòa để chống lại biện pháp trục xuất. Trong giai đoạn đầu, tòa án tối cao đã chuyển ngưng việc trục xuất, nhưng rồi sau đó đã đồng ý về việc trục xuất bà Perez cùng với con trai của bà phải rời khỏi Israel. Trong thời gian qua, cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm công nhân nước ngoài ở Israel có con sinh tại nước này và chỉ biết tiếng Do Thái. Và gia đình người Philippines nói trên là trường hợp đầu tiên bị cưỡng bách hồi hương. Bà Perez đến Israel năm 2000 và làm công trong một gia đình Do Thái. 7 năm sau đó, người chủ của bà qua đời và bà chọn con đường ở lại bất hợp pháp. Cha đứa con của bà là người Thổ Nhĩ Kỳ đã về nước và bỏ lại mẹ con bà. Nhà chức trách di trú của Israel cùng với Bộ Nội vụ đang tiến hành chiến dịch, bắt và trục xuất người di dân, đứng đầu là những người Philippines. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Đức cha Marcuzo gọi đây là một vấn đề rất trầm trọng. Giáo hội quan tâm theo dõi những vụ này. Đức cha gọi những biện pháp trục xuất như thế là điều không thể chấp nhận được, và điều cơ bản bây giờ là thay đổi đạo luật cho phép trục xuất các công nhân nước ngoài ở trong tình cảnh như vậy. Đức cha nói, những công nhân di dân ấy không hề là một nguy hiểm cho an ninh và rất nhiều người, trong đó có nhiều người Israel, chống lại luật trục xuất. Đáng tiếc là tiếng nói của kẻ mạnh ở Israel chiếm ưu thế, và chính sách của phe cực hữu nhắm giảm bớt số người không phải là người Do Thái. Theo Đức cha Marcuzo, các linh mục và tu sĩ nam nữ ngoại quốc ở Israel không bị coi là nguy hiểm vì không sinh sản con cái như trường hợp các gia đình nhập cư dù họ là những người ôn hòa. Đức Tổng giám mục Pisa Bala, giám quản tông tòa tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, hai Đức Tổng giám mục công giáo Menkit và Maronit cũng phê bình chính sách của nhà nước Israel và nhắc lại rằng chính xã hội Israel cần những người nhập cư này. Hiện nay có khoảng 60.000 phụ nữ nước ngoài làm công trong các gia đình, phần lớn là người Philippines, tiếp đến là người Nepal 15%, rồi đến người Ấn Độ, Sri Lanka và Moldavia, mỗi nước chiếm 10%. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Khám phá hai loại thuốc mới chống dịch Ebola hữu hiệu 90%. Các giới chức hữu trách đã khám phá và thử nghiệm hai loại thuốc mới có thể chống lại bệnh dịch Ebola hữu hiệu tới 90%. Đây có thể là một thành công chống lại bệnh truyền nhiễm này đang hoành hành tại nhiều nước Phi Châu như tại Congo, tuy rằng con đường vẫn còn dài. Loại thuốc thứ nhất đã được Tổ chức Sức khỏe Thế giới thử nghiệm, và thuốc thứ hai do Viện Quốc gia Hoa Kỳ về dị ứng và các bệnh truyền nhiễm, gọi tắt là NIAID. Đây là một tập hợp các kháng thể, sau khi được trích vào máu của bệnh nhân sẽ tiêu diệt virus và giảm bớt triệu chứng của bệnh, gia tăng khả năng sinh tồn. Nhà virus học Fabrizio Decliasco, người Italia, giáo sư tại Đại học Milano, Bắc Italia, nhận xét rằng đây là một khám phá quan trọng các chuyên gia đạt được sau nhiều năm nghiên cứu, kể cả ngay tại các lãnh thổ liên hệ. Phát minh này còn ở trong giai đoạn thử nghiệm, vì thế chưa thể tuyên bố bệnh dịch Ebola không còn là một vấn đề cấp thiết của quốc tế nữa. Ebola là một bệnh dịch rất trầm trọng, gây ra tỷ lệ tử vong cao và lan tràn nơi nhiều tầng lớp dân chúng. Cho đến nay, không có phương thức trị liệu thích hợp. Phương dược chữa trị duy nhất là bù đắp nước bị thiếu và hạ sốt. Cũng có một loại thuốc chủng, nhưng việc chủng ngừa là một hành động phòng ngừa, bổ túc cho cuộc chiến chống lại sự lan tràn bệnh dịch. theo chuyên gia Fabrizio, một điều quan trọng là sự khám phá hai loại kháng thể với kết quả rất tốt và nhờ đó giảm bớt số bệnh nhân tử vong. Cộng hòa Dân chủ Congo là nước bị dịch Ebola nặng nhất. Năm ngoái, bệnh này đã làm cho khoảng 2.000 người chết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Cha Giuse Đặc Đức Ngân trong thánh lễ tôn vinh lòng thương xót của Chúa đêm ngày 14 tháng 8 vừa qua tại linh địa Nhà Vàng nhân đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thánh lễ hôm nay thật đông đảo. Cách đây mấy năm cũng đã từng dâng lễ tại đây vào tối ngày 14 tháng 8, lúc đó cũng khoảng 23 giờ đêm. Cộng đoàn không đông như ngày hôm nay, nhưng một sự kiện rất đặc biệt, hôm đó trời mưa to lắm. Thế nhưng vị chủ tế vẫn giảng và bên dưới vẫn thinh lặng để lắng nghe. Xem ra sự giao thoa giữa vị chủ tế, các linh mục cũng như dân Chúa đang hiện diện dưới trời mưa to đều cảm thấy thật ấm lòng. Sự ấm lòng của những người đang được chạm tới lòng thương xót của Chúa và chạm tới lòng quảng đại của nhau. Ngày hôm nay thì thời tiết thật đẹp, tuy rất nóng. Tuy nhiên chúng ta đã hiện diện nơi đây trong một ngày áp lễ kính Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời tại linh địa La Vang. Nếu ai không ở trong tinh thần của lòng thương xót Chúa sẽ bâng khuâng. Tại sao ngày hôm nay, chiều nay là khai mạc thánh lễ để bước vào ngày hành hương Đức Mẹ La Vang, mà hôm nay lại là thánh lễ của lòng thương xót? Như vậy để nói lên lòng thương xót Chúa đang chạm tới mỗi người, và đặc biệt trong tinh thần của anh chị em trong cộng đoàn lòng thương xót, cảm nhận hiện diện đông đảo của mỗi người, cho nên đã xin được bề trên của Tổng giáo phận Huế để một thánh lễ rất riêng tư, thánh lễ về kính lòng thương xót của Chúa vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh năm C. Chúng ta vừa lắng nghe lời Chúa và qua bài sách Tông đồ công vụ, chúng ta cảm nhận điều gì? Lòng thương xót đang chạm tới những Kitô hữu đầu tiên, những người là Do Thái, những người là dân ngoại, những người đã từng tin vào Thiên Chúa đấng độc nhất. Thế mà giờ đây, nơi Đức Giêsu Kitô, họ đang cảm nhận, đang được động chạm với tình thương của Ngài đến mức mà chúng ta thấy lời Chúa hôm nay, họ hiện diện với nhau, họ chia sẻ của cải cho nhau, họ chia sẻ thời gian với nhau để cùng lắng nghe, cùng cầu nguyện, cùng phục vụ, cùng sẻ chia, cùng thể hiện giá trị đẹp nhất, đó là đồng tâm nhất trí. Một cụm từ đó thôi cũng nói lên sức mạnh của lời, sức mạnh của tình thương, sức mạnh của lòng thương xót Chúa. Chỉ có tình yêu mới có thể gắn kết mọi người lại với nhau, không phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp, dân tộc và khác biệt, giàu sang, mà tất cả vẫn có thể ngồi lại với nhau để đồng tâm nhất trí trong một đức tin. Chắc chắn chúng ta, anh em trong cộng đoàn lòng thương xót cũng như mỗi người đều cảm nhận, đều nhìn thấy bức ảnh lòng thương xót. Một tay phải của Chúa Giêsu giơ lên để ban phúc lành cho mọi người, tay trái đặt nơi trái tim. Nơi đó có hai luồng sáng, một luồng đỏ và một luồng trắng, mà theo cách nghĩa của thần học, luồng đỏ là máu Chúa Giêsu đổ ra để cứu độ nhân loại. Luồng sáng là nước rửa tội, là sự thánh hóa, là sự đỡ nâng, là sự đồng hành. Và chúng ta biết lòng thương xót Chúa đã được quảng bá rất đặc biệt qua hai con người. Một là nữ tu Faustina người Ba Lan. Bà sinh ra vào năm 1905 và mất năm 1938, tức là chỉ có 33 năm trên cuộc đời này thôi. Một nữ tu rất bé nhỏ trong một nhà dòng bình thường, thế mà Chúa lại chọn lựa để trở thành người đón nhận lòng thương xót qua bức ảnh lòng thương xót của Chúa. Và Chúa đã nói cùng chị Faustina sau này sẽ là thánh: con hãy tôn kính bức ảnh này trong nhà dòng của con, rồi dần dần bức ảnh này sẽ đi lan truyền khắp thế giới để mọi người cảm nhận được lòng thương xót của cha. Và cha hứa những ai tôn kính bức ảnh lòng thương xót này sẽ cảm nhận được lòng thương xót, sẽ nhận được ơn đức tin, ơn nhiệt thành và trở nên dấu chứng của những con người làm chứng cho tình yêu của Chúa cho muôn dân, là người đón nhận lòng thương xót. Nhưng vị thánh thứ hai mới là người loan báo và loan truyền lòng thương xót đi khắp thế giới. Đó chính là Đức Giáo Hoàng Gioan 23, mà bây giờ chúng ta gọi là Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Ngay khởi đầu của lòng thương xót cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng rồi Đức Tổng Giám mục Wattila, tức là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sau này, đã đón nhận lòng thương xót và đã cố gắng giúp đỡ. Có những thời gian như bị chìm xuống bởi những sự khó khăn thử thách trong đời sống của hội thánh, nhưng đối với sự dấn thân của Ngài là Tổng Giám mục, sau này là Hồng Y, thì Ngài đã loan truyền lòng thương xót. Và khi làm giáo hoàng thì lòng thương xót với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II lại trở thành loan tải đi khắp thế giới. Và Ngài đã thành lập Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót là Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Chính vì vậy, năm 2014, ngày phong thánh của Ngài, thì Đức Thánh Cha cũng đã chọn lựa vào ngày 27 tháng 4 Chúa Nhật thứ hai phục sinh để tuyên phong hai vị thánh Gioan 23 và Gioan Phaolô II đệ nhị, tức là vị thánh loan báo lòng thương xót. Như vậy, lòng thương xót của Chúa thật đặc biệt, chuyển đến mỗi người chúng ta, nhưng chuyển tới bằng cách nào? Hôm nay trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe, đó chính là một ước mơ của một đời tông đồ. Tôma cũng như anh em khác, một hành trình theo Chúa, dám bỏ tất cả, cha mẹ, gia đình, nghề nghiệp, quê hương để đi theo Đức Giêsu Kitô. Và các ông đã từng tưởng rằng Đức Kitô sẽ là vua trần thế, nhưng rồi các ông cũng đứng trước một sự chọn lựa, đó là đứng trước cuộc khổ nạn. Các ông đã tức có lúc sợ hãi, có lúc trốn chạy, nhưng sau khi Đức Kitô phục sinh thì Tôma được nghe rằng Chúa đã hiện ra với Phêrô và hiện ra với anh em. Chắc chắn trong tư cách là người bạn, là môn đệ, là tông đồ của Chúa, thì chúng ta thấy Tôma sẽ sẵn sàng đón nhận. Nhưng một điều rất kỳ lạ, trong những lần gặp, Chúa Giêsu luôn gặp các tông đồ khi không ngồi lại với nhau, hiệp nhất với nhau, cầu nguyện với nhau. Và ngày mà Chúa đến lần đầu tiên, Chúa Nhật thứ nhất, thì Tôma không ở giữa các môn đệ. Và khi được anh em nói như vậy thì ông tỏ ra sự thách thức: nếu tôi không được chạm ngón tay vào những dấu đinh, nếu tôi không được thọc bàn tay vào cạnh lưng long của thầy thì tôi không tin. Và Chúa Giêsu chấp nhận điều đó. Ngày hôm nay khi Chúa đến, sau khi gặp gỡ các môn đệ, đã nói cho trao quyền cho các môn đệ, thì Chúa nói cùng Tôma: hãy đến gần đây, hãy chạm vào lưng long, hãy chạm vào các vết đinh, chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Sau khi Tôma được động chạm thì chúng ta thấy phản ứng của Tôma, đó chính là lời tuyên tín của hội thánh. Ông đã quỳ xuống và thốt lên: lạy Chúa là Chúa con và là Thiên Chúa của con. Đó là một đức tin toàn vẹn, một đức tin không phải chỉ nghe qua dư luận, một đức tin không phải chỉ được chỉ dẫn một cách ảo ảnh, nhưng đó là một đức tin động chạm, sờ đến, động chạm đến, cảm nhận được. Và chính tình yêu nơi trái tim Chúa đã tuôn đổ để đã biến Tôma trở thành giá trị đức tin đẹp nhất, để tuyên xưng như lời tuyên xưng của hội thánh là Chúa con nhưng cũng là Thiên Chúa của con. Và lời chúc của Chúa Giêsu là dành cho chính những người chúng ta: phúc cho những ai không thấy mà tin. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, Chắc chắn ai trong cuộc đời này cũng có những ước mơ. Và khi đến với trung tâm Thánh Mẫu, Đức Mẹ La Vang này, chúng ta cũng có những ước mơ. Ước mơ cho gia đình, ước mơ cho cá nhân mình, ước mơ khỏi bệnh tật, ước mơ có công ăn việc làm, ước mơ vượt qua những khó khăn, ước mơ vượt qua những khủng hoảng gia đình đang gặp khó khăn, và nhiều ước mơ lắm. Tất cả chúng ta đều dâng lên Mẹ, để xin Mẹ của lòng thương xót dâng lên Chúa, xin Chúa lòng thương xót chạm tới chúng mỗi người chúng ta, để thông ban đức tin, và để chúng ta có thể tin, có thể yêu, có thể cảm nhận và loan báo giá trị đẹp nhất, như lời tuyên tín của Thomas cũng phải là lời tuyên tín của chúng ta. Lạy Chúa là Chúa con và là Thiên Chúa của con. Và với một đức tin toàn vẹn như vậy, Thomas đã lên đường và chúng ta biết đã hăng say loan báo tin mừng, và sau này sẽ được phúc từ đạo. Bởi vì với ông cũng như sau này như Thánh Phaolô, tất cả cùng chạy, mà chặng đường chạy để đến với Đức Kitô, đến với lời của Ngài, đến với lời sứ mệnh của Ngài trao phó, để loan báo chương trình tình yêu của Ngài cho đến tận cùng trái đất. Phần chúng ta thì sao? Chắc chắn để cảm nhận được lòng thương xót, chúng ta cũng cần phải là chứng từ của lòng thương xót. Nhưng muốn là chứng từ của lòng thương xót thì cũng phải là những người dám sống lòng thương xót trước cuộc đời này, dám có thể như được động chạm cái lòng thương xót của Chúa để loan báo lòng thương xót cho anh chị em. Người ta kể lại câu chuyện một gia đình kia có hai vợ chồng và cô con gái. Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, và xem ra hạnh phúc luôn toát ra từ người mẹ cũng là người vợ. Từ mọi công việc hàng ngày, từ cách nấu ăn, từ mọi cách cư xử đều toát ra niềm vui và hạnh phúc. Người con gái lớn lên với một ước mơ, sau này khi lập gia đình cũng sẽ tạo lập hạnh phúc như vậy. Đến ngày cô chuẩn bị bước về nhà chồng, cô xin mẹ hãy trao cho cô bí quyết của hạnh phúc. Người mẹ không chỉ dạy con, còn cẩn thận viết ra một tờ giấy như của hồi môn trao tặng con gái. Người con gái bước về nhà chồng, từ đó gia đình nhà chồng cảm nhận một sự lạ, đó là hạnh phúc lan tỏa. Xem ra từ người con gái, từ người vợ cũng là người con dâu của gia đình. Trong mọi lúc, trong mọi nơi, bà chị nấu ăn rất ngon. Thỉnh thoảng người chồng lại thấy người vợ xem tờ giấy gì đó. Khi anh hỏi thì người vợ tủm tỉm cười và nói, đây là bí mật của mẹ con em. Một ngày kia khi người vợ xin phép chồng về nhà thăm bố mẹ, thì người chồng nhìn thấy chiếc hộp có tờ giấy vẫn còn để lại, người vợ đã quên. Anh đã mở ra xem, ở trong không phải vàng bạc châu báu, mà là một bức thư của người mẹ gửi con gái như sau. Con gái yêu quý của mẹ, con đang muốn tạo lập hạnh phúc trong gia đình của con. Con ơi, hạnh phúc không chỉ là lời cầu nguyện, hạnh phúc không chỉ là đời sống đạo, hạnh phúc không phải chỉ là những giá trị mà con theo đuổi, nhưng hạnh phúc còn là sự thực hiện. Mỗi ngày, mỗi phút giây, trong cuộc sống hàng ngày của con, dù tiếp xúc, dù nói năng, dù cư xử, dù lao động, kể cả dù nấu ăn, thì trong mọi phút giây hiện tại đó, con đã đặt trọn vẹn nơi đó tình yêu của con, mẹ yêu con. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hóa ra lời của Chúa vang vọng nơi bên tai chúng ta, phúc cho những ai không thấy mà tin, cũng là lời mời gọi để chúng ta biết tin, để chúng ta biết yêu, và để chúng ta biết truyền tải giá trị tình yêu đó cho nhau, khởi đi từ chính gia đình mình, từ cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, đặc biệt nơi gia đình đang gặp khó khăn trong giáo hội hôm nay, đặc biệt tại giáo hội Việt Nam. Và khi chúng ta mở lòng ra để đón nhận phúc lành của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa với lời cầu nguyện của mẹ Maria, thì chúng ta cũng cảm nhận tình yêu Chúa trao tặng, cũng biết thể hiện tình yêu đó để quảng đại, để yêu mến, để tha thứ, để chữa lành, để khiêm hạ, để yêu thương, để phục vụ. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Khơi dậy và nuôi dưỡng trong con cái những giá trị vĩnh cửu. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Ký giả John Fraser, thông tín viên của báo Địa Cầu và Thư Tín, một trong những tờ báo lớn tại Canada, cách đây vài năm, có kể về đứa con gái nhỏ của ông một câu chuyện mà cha Henry Nouwen ghi lại như sau. Một buổi sáng nọ, khi Jessie vừa được 4 tuổi, nó thấy một con chim sẻ nằm chết bên cạnh cửa sổ của phòng khách. Con chim nhỏ chết vì đâm đầu vào tấm kính. Jessie vô cùng xúc động khi thấy con chim nằm chết như thế. Cô bé hỏi cha như sau. Bây giờ con chim đang ở đâu? Người cha trả lời rằng, ông không biết nó đang ở đâu. Đứa bé hỏi tiếp, tại sao nó chết? Sau một chút ngập ngừng, người cha giải thích, nó chết là bởi vì tất cả mọi con chim đều trở về bụi đất. Jessie liền nói, vậy thì ba ơi, chúng ta phải chôn cất nó. Đứa bé liền đi tìm một cái hộp nhỏ, đặt con chim sẻ vào, lấy giấy đậy lên. Vài phút sau, ba, mẹ, Jessie và em gái của Jessie làm thành đoàn người đưa tiễn con chim sẻ. Người cha cầm cái hộp, Jessie cầm một cây thập giá nhỏ do chính tay em làm. Gia đình đào xong lỗ huyệt nhỏ và trân trọng đặt chiếc hộp vào đó và lắp đất lên. Jessie cắm cây thập giá lên ngôi mộ. Người cha hỏi đứa con gái, con có muốn cầu nguyện không? Nó gật đầu rồi cầu nguyện. Chúa thân mến, chúng con đã chôn cất con chim sẻ. Giờ thì Chúa phải đối xử tốt với nó. Nếu không, con sẽ giết Chúa. Amen. Trên đường về nhà, người cha nói với con. Này Jessie, con không được dọa Chúa nghe. Đứa bé trả lời. Con chỉ muốn cho chắc ăn thôi mà. Kể xong câu chuyện trên đây, cha Henry Nouwen, một trong những nhà tu đức nổi tiếng nhất của thế kỷ 20, đã nói rằng, câu chuyện của Jessie vén mở cho Ngài thấy được trái tim con người, vừa cảm thông, lại cũng vừa sẵn sàng để sát hại. Nhìn dưới một góc cạnh khác, chúng ta lại thấy rằng, sự cảm thông vốn tiềm ẩn như một bản năng trong con người, cũng là thể hiện của sự hướng thiện nơi con người. Hướng thiện thiết yếu là hướng về những giá trị siêu việt và vĩnh hằng. Là những bậc cha mẹ có niềm tin, cha mẹ cần phải luôn tỉnh thức để nhận ra tính hướng thiện ấy nơi con cái. Một cách cụ thể, cha mẹ phải không ngừng khơi dậy, nuôi dưỡng và hướng dẫn những giá trị vĩnh cửu nơi con cái, ngay từ tuổi thơ dạy. Trách nhiệm của bậc làm cha mẹ là phải thông truyền chiều kích sống vô cùng quan trọng này cho con cái, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi trào lưu duy vật vốn đã từng được tuyên xưng và áp đặt trong bao nhiêu năm qua, nay lại càng được quảng bá mạnh mẽ hơn qua lối sống hưởng thụ được kinh tế thị trường du nhập vào. Cũng như đối với những đức tính cao quý khác trong cuộc sống, những giá trị vĩnh cửu chỉ có thể được truyền đạt cho con cái xuyên qua cuộc sống và gương sáng của cha mẹ. Con cái không thể tiếp nhận một điều mà cha mẹ không có. Trong một gia đình tuyên xưng và sống theo chủ nghĩa duy vật vô thần, hẳn con cái khó có được một cái nhìn siêu việt về cuộc sống. Thông thường, cha mẹ nào thành công trong việc khơi dậy và nuôi dưỡng nơi con cái nhìn siêu việt và những giá trị vĩnh cửu, đều là những người quan tâm và tích cực trong các sinh hoạt tinh thần và tôn giáo. Do đó, trước khi xem con cái có ý thức về những giá trị thiêng liêng và vĩnh cửu trong cuộc sống không, thiết tưởng cha mẹ nên làm một cuộc tự vấn lương tâm. Câu hỏi tiên quyết mà họ phải tự đặt ra là, cuộc sống của mình có đáng được mô phỏng theo không? Phương cách họ khép con cái vào kỷ luật có tạo ra nơi chúng ý thức về quyền bính và hướng đến một quyền bính cao hơn không? Họ có dành thời giờ để nói chuyện với con cái về những vấn đề của chúng, những đức tính chúng có, những biến cố xảy ra trên thế giới, hay những câu hỏi về cuộc sống không? Nhưng quan trọng hơn cả, cha mẹ cần phải tự hỏi, họ có xem việc học hỏi giáo huấn của giáo hội, các sinh hoạt tôn giáo, cuộc sống đức tin là điều quan trọng trong cuộc sống, hay chỉ là những thói quen hoặc chuyện bên lề mà thôi. Cuộc sống mai hậu và những giá trị vĩnh cửu thường được khơi dậy rất sớm nơi trẻ con. Cô bé Jessie trong câu chuyện trên đây chỉ mới 4 tuổi khi đặt những câu hỏi về cuộc sống sau cái chết. Các cuộc nghiên cứu về tâm lý cho thấy rằng khoảng 85% nhân cách của một con người đã được hình thành ngay từ 5 lên 6 tuổi. Nghĩa là trước khi bước vào tuổi mà chúng ta gọi là tuổi khôn. Do đó, ngay từ những năm đầu đời, một đứa bé đã có thể được dạy dỗ và truyền đạt cho những giá trị vĩnh cửu của cuộc sống. Một cách cụ thể, tạo bầu khí quân bình, vui tươi, an hòa trong gia đình là điều tối quan trọng. Những giá trị siêu việt của cuộc sống khó có thể được khơi dậy và triển nở trong một gia đình bất hòa và bạo động. Một gia đình biết mở rộng trước những vấn đề và nhu cầu của những người xung quanh, đó cũng là điều kiện để khơi dậy sự cảm thông, tình liên đới, ý thức công bình nơi con cái. Điều không thể thiếu được đối với một gia đình công giáo, đó là sự cầu nguyện trong gia đình. Cầu nguyện trước khi đi ngủ, cầu nguyện trong bữa ăn, nếu được thực thi một cách có ý thức và sốt sắng, thì chắc chắn đó phải là những giây phút linh thiêng tạo nhiều cảm xúc nhất nơi con cái. Ngoài ra, việc tham dự các nghi lễ phụng vụ trong nhà thờ cũng luôn có sức khơi dậy ý thức về sự linh thánh trong tâm hồn trẻ thơ. Phụng vụ, tức cử hành mầu nhiệm thánh, luôn gợi lên những tình cảm thánh thiện trong tâm hồn con người. Điều này có giá trị đặc biệt với tuổi thơ, tù trung, như Thánh Giacôbê Tông Đồ đã cảnh cáo. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Nếu cha mẹ không sống đức tin của mình một cách cụ thể qua việc cầu nguyện, tham dự các cử hành phụng vụ và thực thi các việc bác ái, đức tin của họ sẽ chết, và như vậy không có sức khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin nơi con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề về cánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ trình bày tiếp về đề tài Ý nghĩa của cuộc thanh luyện.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng ta đã theo dõi sự tiến triển của niềm tin giáo hội liên quan đến sự thanh luyện sau khi chết, quay gọi là luyện ngục. Sự tiến triển này khá chậm chạp, một đàn bởi vì không được Kinh Thánh nói rõ, đàn khác bởi vì có sự chống đối từ phía các giáo hội chính thống và cải cách. Dù sao, chính nhờ những cuộc đối thoại đại kết mà giáo hội Công giáo có thể đào sâu hơn đạo lý. Chẳng hạn, Công đồng Firenze năm 1439 tuyên bố rằng đây là một tình trạng chứ không phải là một nơi, không phải là một cái ngục. Vào thời cận đại, trong số những văn kiện quan trọng của huấn quyền, ta phải kể tới Công đồng Vatican II và sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Công đồng Vatican II bàn đến tình trạng thanh luyện sau khi chết ở chương 7 của hiến chế Lumen Gentium. Ở số 49, Công đồng nhìn nhận rằng có những tín hữu đã qua đời và đang được thanh luyện. Ở số 50, đạo lý về sự thông hiệp giữa tất cả mọi phần tử hội thánh được dựa trên thói tục bắt nguồn từ thuở ban đầu Kitô giáo về việc tưởng niệm người chết và cầu nguyện cho họ. Bản văn chứng dẫn đoạn sách 2 Maccabê chương 12 câu 46 theo bản dịch Vulgata. Bởi vì việc tự nhớ và cầu nguyện cho người qua đời để họ được khỏi tội là một điều thánh thiện và hữu ích. Chúng ta lưu ý rằng, công đồng dùng cái từ purificare, thanh luyện, làm cho nên thanh sạch, hơn là purgare, tẩy luyện, expiare, xóa tội. Cuối cùng, trong phần kết thúc chương 7 trình bày về đường hướng mục vụ, công đồng tái khẳng định đạo lý cổ truyền của giáo hội như sau. Thánh công đồng kính cẩn đón nhận niềm tin cao trọng của tiền nhân chúng ta trong việc hiệp thông sống động với các anh em được hiện lên trên trời hay còn phải thanh luyện sau khi chết, và lấy lại các sắc lệnh của Thánh Công đồng Nicaea thứ hai, Firenze và Trento. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo bàn đến thanh luyện ở các số 1030 tới 1032, tóm lại trong các điểm sau đây. Các linh hồn cần được thanh luyện để hoàn tất sự thánh thiện cần thiết để đồng bào thiên đàng. Sự thanh luyện được hiểu về trạng thái hơn là một nơi chốn, lại càng không thể nói tới thời gian là bao lâu. Các linh hồn có thể được chúng ta giúp đỡ bằng lời cầu nguyện số 1032. Luyện ngục không phải là một cái hỏa ngục ngắn hạn số 1031. Luyện ngục hoàn toàn khác xa hỏa ngục. Sách Tế Lợi Thánh Công giáo trích dẫn cái cụm từ lửa thanh luyện, trích dẫn 1 Côrintô 3:15 và 1 Phêrô 1:7, nhưng không nói là phải hiểu theo nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Sau khi đã tìm hiểu đạo lý của Hội Thánh, chúng tôi xin đưa ra một đoạn suy tư thần học. Trước khi đi vào vấn đề, thiết tưởng cần phải sửa chữa và quan niệm sai lầm về luyện ngục. Thứ nhất, luyện ngục không phải là một hỏa ngục ngắn hạn. Thậm chí có người ví tưởng hỏa ngục và luyện ngục giống như nhau. Luyện ngục và hỏa ngục khác biệt nhau một trời một vực. Hỏa ngục dành cho những ai đã quay lưng lại với Chúa và không bao giờ hy vọng sẽ được kết hiệp với Chúa. Trái lại, những người ở trong luyện ngục vẫn kết hiệp với Chúa nhờ đức mến, và họ chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng nhan Chúa sau thời kỳ thanh luyện. Thứ hai, qua những cuộc trao đổi với các giáo hội đông phương, trong đồng Firenze chấp nhận rằng sự thanh luyện purificatio được hiểu như là một tình trạng status hơn là một chỗ hay là một nơi nào locus. Mà khác, tôi khẳng định sự cần thiết của việc thanh luyện, nhưng mà huấn quyền không xác định đối tượng và bản chất của nó. Các nhà thần học đã đưa ra nhiều ý kiến chung quanh hai điểm này. Đối tượng thanh luyện. Khi nói tới sự thanh luyện, thần học Công giáo có nhấn mạnh tới khía cạnh đền tội. Việc luyện tội được hiểu như là thanh luyện khỏi những tàn tích của tội lỗi, đó là các tội nhẹ, các khuynh hướng chịu theo tội lỗi và các hình phạt tạm thời do tội đã gây ra. Văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế giải thích như sau. Hội Thánh khẳng định rằng bất cứ đích nhân nào cũng là ngăn trở việc kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và với Đức Kitô. Điều này được hiểu không những về những vết nhơ làm đổ vỡ và phá tan tình bạn hữu với Thiên Chúa, và vì thế nếu ở lì trong sự chết sẽ khiến cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa dứt khoát không bao giờ thực hiện được, đó là tội trọng. Còn với những vết nhơ làm lu mờ tình bạn hữu đấy cũng cần phải được thanh luyện, nó hầu cuộc gặp gỡ có thể diễn ra được. Các vết nhơ này thuộc về những tội hàng ngày hay được gọi là tội nhẹ. Và những vết tích của tội lỗi còn lưu lại trong con người đã được lên công chính sau khi được tha thứ. Chỉ khi nào chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, chúng ta mới có thể được thông hiệp với Thiên Chúa. Các tội nhẹ. Các tội nhẹ cũng là tội, nghĩa là làm mất lòng Chúa, tuy chưa đến nỗi làm ngăn trở phần lỗi. Dù sao tội nhẹ làm ngăn trở lòng Minh Chúa hoàn hảo và vì thế cần được Chúa tha thứ. Theo Thánh Thomas Aquino, tội nhẹ có thể được tha thứ bằng một hành vi mến Chúa cách trọn vẹn. Thế nhưng khi còn sống trên đời này, hành vi mến Chúa mang tính cách tự nguyện và có giá trị đền tội. Sau khi đã chết thì hành vi đó mang tính cách thụ hình, chịu đựng. Dù sao, dựa theo lập luận rằng thời gian luyện tội không thành vấn đề, bởi vì nó có thể chỉ diễn ra trong trước mắt vào chính ngay lúc chết, nhờ một hành vi yêu mến cực độ do chính Chúa ban. Đối tượng khác là khuynh hướng chiều theo tội lỗi. Các khuynh hướng chiều theo tội lỗi cũng gọi là dục vọng concupiscencia. Từ bản chất, dục vọng không phải là tội lỗi, nhưng mà khi ta còn sống trên đời này, chúng thường xúi chúng ta hướng về tội lỗi do những tập quán xấu hoặc những quyến luyến và của cải phù vân. Cũng như đối với tội nhẹ, chúng có thể được thanh luyện nhờ một hành vi mến Chúa cách trọn vẹn. Tiếc rằng điều này khó xảy ra bao lâu còn sống ở trên đời này. Bản chất của hình phạt tạm thời. Ngay từ thời Trung Cổ, thần học kinh điển đã phân biệt giữa tội lỗi culpa và hình phạt pena. Khi lỗi phạm đến Chúa sẽ phải culpa, không những ta đánh mất ân nghĩa với Ngài mà còn gây rối loạn trật tự trong vũ trụ hoặc ngay trong chính bản thân của mình, vì quyến luyến với thủ tạo hơn là với Chúa. Vì thế, ta cần phải được ơn tha thứ trong bí tích hòa giải và phải chỉnh đốn những rối loạn cùng đền tội bằng các hình phạt pena, hoặc ở đời này hoặc trong luyện dục, mặc dù đã được tha tội rồi. Thí dụ, khi đã ăn cắp của ai thì phải trả lại, nếu không sẽ phải chịu hình phạt tạm thời trong luyện tội. Sách Luật Giáo Dân Công Giáo số 1459 và 1472. Sự phân biệt này dựa theo tích truyện của vua David sau khi đã được Chúa tha tội ông vẫn phải đền tội. Sách Samuel quyển 2 chương 12 câu 13-15. Dựa trên sự phân biệt này mà nảy ra đạo lý về các ân xá indulgentia. Nhờ lời chuyển cầu của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh, Hội Thánh ban ân xá cho các tín hữu, nghĩa là giảm bớt hình phạt tạm thời cho họ. Nếu giảm hết mọi hình phạt thì gọi là toàn xá hay là đại xá. Nếu không chỉ là ân xá bán phần. Các ân xá có thể được chỉ cho các linh hồn, nghĩa là áp dụng các linh hồn còn đang được thanh luyện. Vì bản chất của sự thanh luyện, Đạo Đức Công Giáo chỉ nói rằng các linh hồn cần phải được thanh luyện, nhưng không đi sâu vào bản tính của sự thanh luyện. Và các tác giả đưa ra nhiều ý kiến: đau đớn ra đền tội, thanh lọc trong tiến trình nên thánh. Truyền thống thường nói về cái hình phạt lửa chết tượng, ta đây hiểu theo nghĩa biểu tượng. Lửa biểu lộ về uy nghi của Thiên Chúa hoặc cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, nhưng mà lửa cũng là biểu tượng của sự thanh luyện và sự chấp nhận, chẳng hạn lễ thiêu lễ vật. Ngoài ra, chúng ta cũng đừng nên quên lửa của tình yêu dựa trên sách Diễm Ca chương 8 câu 7. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, gần đây chúng ta thường gặp thấy trên mạng truyền thông xã hội tin tức về các vụ án mạng hoặc gây thương tích trầm trọng cho nhau của nhiều đôi tình nhân hoặc vợ chồng chỉ vì sự ghen tuông mù quáng. Trang pháp luật của báo điện tử vietnamnet.vn ngày 9 tháng 4 năm 2019 đã đưa tin Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Mai Linh, 18 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Hậu Giang, 29 tuổi, cũng ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình, có quan hệ tình cảm với Linh. Cả hai chung sống như vợ chồng ở Bình Dương. Sống chung được một thời gian thì Linh bỏ về quê. Khoảng 10 giờ ngày 8 tháng 4, Giang tìm đến nhà Linh để nói chuyện, thì xảy ra cự cãi. Linh đã dùng dao đâm người tình. Giang được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong tại bệnh viện. Còn Linh, sau khi gây án, đã mang hung khí bỏ trốn và đã bị bắt giữ ngay sau đó. Vụ việc khác cũng được đưa tin vào ngày 17 tháng 5. Năm 2019 như sau. Sáng ngày 15 tháng 5, người dân sống tại một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, nghe tiếng la hét và khói bốc lên từ căn nhà của một cặp vợ chồng. Qua điều tra, công an xác định ông Trần Văn Hùng, sinh năm 1974, nghi ngờ vợ mình là bà Nguyễn Thị Diễm, sinh năm 1976, có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, nên ghen tuông và cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sáng ngày 15 tháng 5, sau khi hai vợ chồng xảy ra cãi vã trong nhà, ông Hùng bất ngờ lấy can xăng tưới lên người mình, rồi ôm vợ, châm lửa đốt, khiến cả hai bị phát cháy. Do bị bất ngờ, bà Diễm chỉ kịp chạy ra kêu cứu, rồi gục đầu xuống đất bất tỉnh, còn ông Hùng đã tử vong do bỏng nặng. Bà Diễm được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Còn rất nhiều vụ án thương tâm khác cũng xảy ra đây đó, mà nguyên nhân là bởi sự ghen tuông. Vì ghen tuông mà tình yêu không được tồn tại, và những người đã từng yêu thương không còn được bình yên. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như tình yêu của cha mẹ với con cái, của anh chị em, hay tình cảm giữa những bạn bè đồng nghiệp là những tình cảm được mở rộng ra và chia sẻ cho nhiều người, thì tình yêu đôi lứa lại giới hạn không gian chỉ có riêng hai người mà thôi. Bản chất của tình yêu đôi lứa là như vậy. Tình yêu ấy đòi hỏi một không gian riêng chỉ của hai người để có thể dành trọn tình yêu, sự quan tâm, niềm tin và lòng chung thủy cho nhau. Cho nên, khi nhận thấy không gian và tình yêu của mình đang bị chia sẻ cho một đối tượng khác, người ta cảm thấy bị phản bội và trong lòng nảy sinh sự ghen tuông. Maya Angelou, nữ văn sĩ và cũng là nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ, đã phát biểu rằng, sự ghen tuông trong tình cảm giống như muối trong thức ăn. Một chút ít có thể khiến cho hương vị trở nên đậm đà, nhưng quá nhiều sẽ làm hỏng vị, và trong một vài trường hợp nhất định có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thật vậy, sự ghen tuông vừa phải và hợp lý có thể diễn tả một tình yêu sâu đậm. Vì có yêu, người ta mới ghen và sợ mất đi người mình yêu. Tuy nhiên, nếu sự ghen tuông trở nên thái quá và vô lý, sẽ khiến người ta trở nên mù quáng và có những hành vi độc ác, tàn bạo, như bao sự việc thương tâm đã và đang xảy ra trong xã hội hôm nay. Yêu thương và ghen tuông cũng là những trạng thái cảm xúc mà ít nhiều chúng ta cũng kinh nghiệm được trong cuộc sống của mình. Càng yêu thương ai đó bao nhiêu, thì khi tình yêu ấy bị chia sẻ cho người khác nữa, sẽ khiến chúng ta bị tổn thương và đau đớn. Trong hoàn cảnh ấy, chúng ta có cam lòng buông tay để tình yêu ấy được tự do đến một nơi khác, hay nung nấu trong lòng ý muốn trả thù và hủy hoại đối phương theo lối nghĩ ăn không được thì phá cho hôi? Trong bài huấn dụ ngắn sau khi đọc kinh Tuyền Tinh vào lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến tác hại của sự ghen tuông trong đời sống con người của thời đại hôm nay. Ngài khẳng định rằng, sự ghen tuông tạo ra sự cay đắng trong tâm hồn, là giấm chua đổ vào con tim, khiến cho cuộc đời trở nên cay đắng. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta, cũng như tất cả những đôi lứa đang yêu nhau và các cặp vợ chồng, luôn biết chung thủy với tình yêu của mình và quảng đại hy sinh vì tình yêu và hạnh phúc của người mình yêu, để con tim được tự do và cuộc đời được phong nhiêu và hạnh phúc. Lạy Chúa, sự ghen tuông là nguyên nhân giết chết tình yêu và gây ra biết bao mất mát và đau đớn cho con người. Xin Chúa hãy thương chữa lành những vết thương trong tâm hồn cũng như thể xác cho nạn nhân của các tội ác và hành vi bạo lực đang diễn ra hôm nay do sự ghen tuông và thói ích kỷ của con người. Amen.
Một bông hoa trắng trong vườn yêu Adam nhẹ nâng.
một bông hoa thắm e và ngắt dâng cho người yêu. Chúa đã kết liền con người anh ước không khi phân liền. Tình yêu một đời sẽ thắm nồng và mãi chung chìm. Để vâng hôn tình yêu Chúa chúc phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu Chúa chúc lành tình mãi khiêm trôi. Yêu nhau trong Chúa trong tình nên yêu muôn người thiết tha. Dù nắng tháng phai nhòa cùng Chúa đi tình vẫn nở.
Làm sao vui mãi như ngày hôm nay trong tiệc mừng.
Làm sao vui mãi như ngày cưới hoa thơm rượu hồng. Lúc nắng khi mưa ân tình cũng trôi theo dòng đời. Chỉ biết trông cậy Chúa chỉ nguồn tình ai vẫn bền. Để vâng hôn tình yêu Chúa cho phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu Chúa chúc lành tình mãi khiêm trôi. Yêu nhau trong Chúa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.